Phật dạy phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham dẫn si mê, tới tâm từ bi hạnh phúc, làm lành lẫn dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thế giới dứt nghiệp bình đau, muôn loài an vui tự tại. Nguyện hướng lên thấu gió vô thường vô ngã, xa bỏ huyến thân tứ đại, yêu giao miên tình thân, thác hoa chín tầm sen. Nghiệp dứt khỏi ba đường, làm bà con Phật pháp, cầu pháp với chúng sinh đồng lên bờ giác ngộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay tôi giảng cho quý vị cái đề rất là đặc biệt, là cái đề này phải giảng hai thời hoặc ba thời mới hết. Đó là thay tâm đổi tánh. Mà muốn thay tâm đổi tánh thì trước hết phải là thay da đổi thịt, rồi thay xương đổi cốt thì mới thay tâm đổi tánh được. Cho nên tôi muốn nói là chúng ta giảng phải hai ba thời mới hết, nếu một thời thì nó gấp rút quá. Thưa quý Phật tử, cái ngày đầu tiên mà quý Phật tử đến chùa, chúng ta làm một cái công tác trước tiên của người Phật tử, đó là quy y Tam Bảo. Sau cái lễ quy y Tam Bảo đó là chúng ta giữ năm giới của người Phật tử. Thì có nhiều vị than với tôi thế này: Phật khó quá, mới vô chùa cái bắt giữ năm giới nhiều quá. Họ than ở đó Phật khó. Đâu quý vị suy nghĩ thử cái Phật khó không? Hay là Phật thương mình? Phật thương chứ không phải Phật khó. Không biết á thì nói Phật khó lắm, nhưng mà mình hiểu được Phật thương. Và khi mà mình hiểu Phật thương mình thì mình giữ giới đó có cái gì nặng nề không? Có gì khó khăn không? Không có. Phật thương mình. Bây giờ tôi chỉ cái thương rồi nè. Ở nhà ba mẹ mình, cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình cực khổ, lớn lên mình đi ăn cắp. Mình đi ăn cắp thì mình nói dối, mình đi uống rượu say sưa hút xì ke, phải không nè? Ba mẹ mình vô phương, không nói được, không rầy được, không... Nhưng mà ba mẹ mình có ghét mình không? Không ghét. Tại sao mấy việc đó là không được? Thì bây giờ mình vô chùa Phật dạy mình đừng có hút xì ke, đừng có rượu chè cờ bạc, đừng có nói dối, đừng có tham lam, đừng có ăn trộm cắp, thế thì Phật đâu có ghét mình đâu. Vì ở nhà mình có ông cha mình, mà ông cha mình thì dạy mình mấy cái đó dạy không được, có mẹ mà mẹ dạy cũng không được. Bây giờ mình vô chùa Phật, hai cha mẹ mình dạy mình, vậy mà đổ thừa cho Phật khó. Tôi không biết khó ở chỗ nào. Đó là tôi nói cái bước đầu tiên đó của người Phật tử đến với đạo, thì quy y Tam Bảo, giữ năm giới. Bây giờ tôi nói sơ lược năm giới ra cho quý vị thấy. Thứ nhất là trên đời này có cái ơn gì mà nặng hơn, quý hơn cái ơn cải tử quần sanh không nè? Người ta chết mà mình cứu người ta sống, cái ơn đó là ơn cải tử quần sanh, ơn nó lớn lắm. Thế thì Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta đó, đừng có sát sanh. Như vậy là Phật giúp cho mình, Phật tạo cho mình được một cái công đức, một cái ơn nghĩa mà đối với chúng sanh, mình giúp họ, mình cứu được họ cái mạng sống của họ, đó là lớn nhất. Bây giờ quý vị trong cái giảng đường này, quý vị nào mà muốn chết yểu không? Muốn trường thọ, muốn sống lâu à? Thế thì muốn trường thọ, muốn sống lâu, muốn ít bệnh, mạnh khỏe, muốn dữ lắm. Thì giờ quý vị muốn tôi chỉ cho quý vị, thì quý vị đừng sát sanh thì quý vị được đạt được cái muốn đó. Còn quý vị muốn mà quý vị cứ sát sanh thì không thể nào. Quý vị cái nhân sát sanh thì cái quả chết yểu, cái quả là trường bệnh, nhân quả. Mình làm sao mình thoát khỏi cái nhân quả được? Cho nên cái ước ao của con người, cái mong muốn của con người, cái mà con người muốn đạt được là cái tuổi thọ, mạng sống của mình được sống lâu, được trường thọ. Cái này là cái căn bản của con người. Nhưng mà ai cũng ưa sát sanh hết, thì đâu có thể được trường thọ đâu để được sống lâu. Nên như vậy chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thực hành cái lời của Đức Phật dạy, cái điều Đức Phật dạy chúng ta như vậy, thì chúng ta giữ giới rất là vui vẻ, rất là an lạc, coi như không có giữ gì hết. Mình hiểu được như vậy đó, chí lý như vậy đó, thì mình thọ giới, mình giữ giới không có gì nặng nề, không có gì bắt buộc. Còn không thì mình thấy giống như cái trồng kim cô trồng vô đầu rồi đó, nặng nề thấy khó chịu, không có. Đó, như vậy là tôi nói lại là Phật thương mình, Phật muốn cho mình được trường thọ, Phật muốn cho mình được sống lâu, không có chết yểu, mạnh khỏe, không có bệnh hoạn. Cho nên Phật mới dạy chúng ta là giữ giới, không sát sanh. Rồi cái thứ hai là mình muốn mình giàu có. Mà nếu như không giàu có đó thì mình cũng muốn là của mình đừng ai ăn cắp. Đó là một cái hy vọng của con người, giàu sang là một. Rồi của cải của mình đừng ai trộm cắp của mình, đừng ai lường gạt của mình. Thế mà mình đi ăn trộm của người ta, mình đi ăn cắp của người ta. Như vậy là quý vị muốn giữ cái tài sản của quý vị muốn giàu có, vinh hiển hơn người khác. Phật biết tâm lý mình á, không phải Phật không biết đâu. Như vậy Phật biết cái tâm lý của con người, ưa cái đó, muốn cái đó, thì Phật dạy chúng ta đừng trộm cướp. Đừng trộm cướp là cái nhân, cái quả này được giàu sang, cái quả là của cải không bị mất mát. Cho nên tôi đọc ở trong Tịnh Độ Luận Ngữ, Liên Trì Đại Sư đó, Ngài dạy chúng ta cái cách thứ nhất, niệm Phật là cái cách thứ nhất. là dùng cái tâm ngay thẳng, dùng cái tâm ngay thẳng để mà niệm Phật thì dứt trừ được các điều ác. Đó, mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta thực hiện được như vậy đó thì gọi là thiện nhân, dứt các cái điều ác mà dùng cái tâm ngay thẳng. Thế thì có cái tâm ngay thẳng thì mình mới dám giữ giới luật của Phật, chứ mà cái tâm mình không ngay thẳng là không ai dám giữ hết. Cho nên những cái vị mà nói với tôi rằng Phật khó quá đó là cái tâm chưa ngay thẳng, nó còn quẹo, nó còn cong. Còn ngay khi mà mình có cái tâm ngay thẳng rồi thì những cái điều dạy của Đức Phật, năm giới của người cư sĩ bình thường. Rồi cái thứ ba là ai cũng muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình, ai cũng muốn hết. Chồng vợ chính đáng đó là hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Ai cũng muốn cái điều đó hết. Thì quý vị muốn mà gia đình được êm ấm đoàn tụ đó nè, thì quý vị giữ cái giới không tà dâm. Mà hãy quý vị giữ không giữ cái giới đó thì gia đình của quý vị mất hạnh phúc. Đức Phật thương chúng ta, nhìn thấy cái gia đình của những người bên cạnh mình mất hạnh phúc đau khổ rồi.
Hàng ngày ở trên nhật báo đăng không biết bao nhiêu sự việc xảy ra do cái tình cảm, do vợ chồng mất hạnh phúc, rồi bên cạnh nhà mình, trong xóm mình, khu phố của mình thường xảy ra những cái chuyện lung tung, ghen tương, mất hạnh phúc. Phật thấy cái điều đó mà tội nghiệp lắm. Trên cái cuộc đời này có chồng có vợ đã là ràng buộc rồi quý vị, đã là ràng buộc rồi. Cái dây ân ái này nó trói buộc rồi, vậy mà chưa yên. Nếu phải vậy mà nó yên thôi cũng cũng còn lại không yên, còn xáo trộn, còn chia của chia con, rồi còn mất hạnh phúc, còn gây án mạng, còn phù nghịch được cái chuyện khổ quá. Nhìn lại cuộc đời thấy khổ quá. Thế bây giờ Đức Phật mới chỉ cho mình một con đường để mình thoát khổ, là đừng có tà dâm, nghĩa là chồng vợ chính đáng thì tạo dựng cho một cái gia đình êm ấm hạnh phúc, con cái mình sau này dễ ăn dễ dặn. Vậy mà nó còn khó là khác. Tôi ngồi tôi niệm tôi không thấy chỗ nào mà khó này, mà Phật rất là dễ. Cái thứ tư nữa là cái uy tín ở đời đó, cái uy tín là cái lớn nhất. Nếu mình mất uy tín đó thì sự nghiệp của mình không thể thành tựu được. Mình ra ngoài xã hội mình mua bán mà mình mất uy tín thì coi như đóng cửa tiệm dẹp phá sản ngay. Đó là cái hậu quả của gì? Của cái việc giọng ngữ nó theo dệt, nó đâm học, nó rửa câu chiều, nó mất uy tín. Vậy thì mọi người trên cuộc đời này ai ai cũng muốn lời nói của mình nói ra được người ta trọng dụng, người ta thương mến, người ta tin tưởng, ai cũng muốn hết. Thế mà chúng ta nói dối, như vậy là mình tự phản bội lại chính mình. Đâu có ai ai làm cái điều đó đâu. Phật mới dạy chúng ta là đừng có nói dối, đừng có đâm học, đừng có theo dệt, đừng có ác khẩu. Những cái việc đó là Phật thương mình. Rồi cái thứ năm đó là rượu chè cờ bạc hút sách say sưa nghiện ngập. Cái này là trong gia đình mình mà có một thành viên mà phạm những cái điều đó thành rầu cuối rượu. Đó, quý vị sanh con, quý vị đẻ con, đó, quý vị có thắp nhang giấy cho nó lớn lên nó sai không? Có chồng quý vị muốn chồng quý vị sai không? Hút gì ke không? Không có. Thì tại sao lại nó có? Mình hư hỏng quá, mình bê tha quá. Cái tánh hư tật xấu của mình, cái chỗ này là quý vị là phụ huynh, quý vị lưu ý. Con của mình ở nhà đó, mình dạy cái điều tốt nó không có nghe đâu. Dạy 10 câu nó nghe chừng nửa câu, còn cái xấu cái dở ngoài đường đó không dạy nó không biết được. Nó ngộ vậy đó. Đâu có chuyện nghiêm từ cơ bản vậy. Những cái điều tốt, những cái điều hay trong gia đình mình ấy, mình dạy nó để cho nó thành người nó tốt, không bao giờ nó học hết. Mà đôi lúc nó còn chê mình lạc hậu nữa là khác. Nhưng mà cái xấu ở ngoài đường ấy, cái dở ngoài đường đó, cái tệ ngoài đường đó là nó học hết. Học cao, càng tiến bộ thì lại không được, chứ không có cái gì mà nó không biết. Như vậy để chúng ta thấy cái thói hư tật xấu mà mình tiêm nhiễm với cái cuộc sống chung quanh của mình trở thành người nghiện ngập say sưa. Chứ có thượng đế nào cúi mình đâu, hoặc hoàng nào biểu mình đâu. Thế thì Đức Phật mới thấy được cái tệ nạn đó và xây dựng, xây dựng con người mình từ cái dở cái xấu nó trở nên tốt. Để mà ai cũng từ chối vô chùa cái đè đầu bắt giữ giới, khổ quá trời, khó quá trời. Có khổ đâu, có khó gì đâu. Mình suy nghĩ như vậy đó. Thế thì cái việc làm đầu tiên của người Phật tử mà giữ gìn năm giới để chi? Để diệt trừ các điều ác. Mình không ăn trộm là mình không có tội lỗi. Mình không nói láo, nói sửa, không nói dối là mình không có uy tín. Đúng không nè? Như vậy là chúng ta làm điều lành, cái mục đích để chúng ta tiêu trừ những điều ác. Rồi bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, giữ năm giới rồi, làm điều lành rồi, phá điều ác rồi, diệt điều ác rồi mà niệm Phật nè, thì dễ dàng hay có gì đâu. Cái tâm của mình không có độc hại, cái tâm mình không có ô nhiễm, tâm của mình không có tham lam, bây giờ mình niệm Phật dễ dàng nè. Thì cái người niệm Phật ban đầu mà như vậy đó thì gọi là thay gia đổi thịt. Thay rồi cái gì đó, ở đây là có gì thay hết rồi. Thay gia đổi thịt hết. Mình biết niệm Phật mà trong tâm mình là diệt trừ được các điều ác do mình giữ năm giới của Phật trang nghiêm chỉnh đốn, thì bây giờ quý vị thay gia đổi thịt. Tôi chỉ cái thay gia đổi thịt cho quý vị coi nè, nó hữu hiệu lắm, nó thực tế lắm. Mình đi niệm Phật được hai ba khóa gì đó, về nhà cái con dâu nó nói má tôi đi niệm Phật mấy lần bữa nay thấy má tôi dễ thương quá, ta không có khó nữa mà bà phân dung độ lượng. Rồi đó bà chửi quá trời quá đất. Rõ ràng nếu bạn làm thay gia đổi thịt rồi, nhưng mà nó sợ mình đi chùa đó là chết rồi nha. Má tôi đi chùa về là bà chửi mà không còn gì hết trơn. Mỗi lần nó đi chùa rồi nhà tôi cũng sợ dữ, không khai gia đổi tình mà nó giết hồn. Gia đình bây giờ nó giết hồn dư giác, hiểu chưa? À, rõ ràng tôi chỉ cái khai gia đổi tình. Rồi cái người hàng xóm họ thấy cái tờ tư đâu có đi chùa. Mấy lần mà đi chùa mà giờ thấy bà dễ thương. Hồi đó chó tôi qua sân bà ỉa rồi bà chửi như tào tháo rồi. Giờ bà có chửi bà kêu tôi bà hốt. Có phải vậy không? Đó là hai gia đổ. Có hai gia đổ định mới đi tu chứ, mới niệm Phật chứ, mới giữ giới chứ. Không hai gia mình tu làm gì? Thì tương như vậy đó, là quý vị gọi là thiền nhân, là người hiền. Thế bây giờ chúng ta xác định lại thế nào gọi là hiền nhất, thế nào gọi là hiền nhất. Hiền nó đối lại với ác, ác nhân. Bây giờ mình không có thành là ác nhân mà mình thành là hiền nhân. Thì như vậy hai cái thái cực này chúng ta thấy rõ ràng. Người ta nhìn qua cái hành động của cái người đó, người A người B đó, ta nhìn qua cái hành động. Cái miệng họ chửi, người ta gọi là cái bà đó là bà Thánh Đệ, là quỷ la sát. Phải là tự nhiên họ gán cho mình cái tên dữ quá. Và cái miệng thì chửi bới là cọc cằn lỗ mãn, thì sao gọi là hiền nhân được? Rồi bây giờ tới cái thân thì sổ sàng, chưa đi thì chạy, rồi nhảy đâm cổng, có cái chuyện gì không bình tĩnh. Rồi cây gậy đủ thứ, đụng cái gì pha cái đó, đụng cái gì đập cái đó, giận lên là chém bát rồi đút ra ngoài đường, đập bể hết quần áo, xé đốt đủ thứ. Cái thân thì cái thân người đó ta gọi là cái gì? Giống như hổ mang này, giống như sư tử thà đông người đó, đâu có gọi là hiền được, đâu có. Rồi bây giờ tới cái tâm. Tâm thì nham hiểm, độc hại, thủ đoạn, trù dập, cái tâm. Cho nên người ta nhìn qua cái cử chỉ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái tâm ý của mình, người ta biết được cái người đó thiện hay ác. Nó biết cái đâu anh giấu giếm gì. Còn cũng có người đó mà ba nghiệp đó họ chững chạc không phải dễ đâu nha quý vị. Muốn cho cái tâm ý mình con người mình chững chạc không phải dễ. Có những người mang sâu chuỗi dài dòng dòng này, mình thấy mình tưởng đâu chắc tu dữ lắm mà e hờ ra mèo hung mang chuỗi bồ đề. Cái bà Phật tử đó cũng mới quy y thôi, ở nhà bà đánh tứ sắc không à. Rồi mấy cái bà ở quê nó mới rủ tôi đi chùa để chị già rồi 70 tuổi bên tứ sắc gì nữa, quỷ tứ cái gửi thơ tới giờ niệm Phật được tiếng nào hai tiếng ấy. Khi mà có nằm xuống rồi tụi tôi nó tiếp dẫn cũng đỡ, nó nghe cũng có lý. Đi quy y, quy y xong rồi hòa thượng bổn sư mới đưa qua sâu chuỗi, nó thôi niệm đi bà già học kinh kệ không có thuộc, ráng về niệm Phật bữa sau vậy đó, 10 bữa 10 sau tới chết cũng được vài trăm sâu. Về niệm thì đến cái ngày 17 tháng 11 là cái ngày vía Phật A Di Đà đó, thì hòa thượng tổ chức một cái buổi lễ là chống công tứ, có nghĩa là thi đua niệm Phật. Ai niệm Phật được ngàn sâu thì được ông công tứ, 10.000 sâu được cái ông trung công tứ, nhiều hơn nữa là đại công tứ. Ví dụ vậy, hồi xưa hòa thượng Trí Tịnh ở chùa Giảng Đức đó có tổ chức cái lễ để chống công tứ. Thì chị em có niệm Phật thì cái sông chuỗi nó bóng, còn bà có niệm có ngày vài bữa cái vỏ nó bánh cứ sắc tiếp thì nó đâu có bóng, nó móc thế nào. Tới 15-16 rồi mấy bà phải nhắc lên 17 đi chùa nha, chăm công cứ giờ nợ sông chuỗi móc tết lấy mỡ thà cho nó bóng. Về đó thầy cũng theo nó nói chà, cô này niệm Phật tinh tấn như sông chuỗi bóng. Ai ngờ ta mở, ê, mèo nó đánh hơi, mở nó đánh hơi liền, liền ra cái đầu chuỗi rớt vô cần cổ nó, cái nhảy xuống nó mang đi rộn, chuột nó thấy, nó mừng quá trời. Nên đây, bữa nay mèo nó tu rồi, chuột nó trời ơi mèo mà tu, ra coi nó mang chuỗi nó đi kìa. Ai mang chuỗi là tu á, mèo mang chuỗi mèo bốn gì cũng tu. Thế ra con chuột nó nói trời ơi mèo mà tu, chuột kia nó mang chuỗi nó tu. Hai con cãi, ra thử coi nó có tu không. Thế thì nhảy ra nó chôn chuột ở trên ngang. Mèo muốn mang chuỗi bồ đề lại thấy gì. Thành thử ra tôi nói á, cái tâm chững chạc, cái con người chững chạc, trang nghiêm không phải đơn giản. Nói như vậy chứ không phải đơn giản, bởi vì thánh hiền người ta dạy nè, hữu ư trung xuất hình ư ngoại, tức là cái tâm ý của mình ở bên trong á, nó có cái gì thì nó hiện ra cái tướng trạng ở bên ngoài. Cái tâm nó không chững chạc thì cái thân ở ngoài nó sổ sàng, mà khi nào cái tâm trong này nó yên tĩnh thì cái thân tướng ở ngoài nó trang nghiêm chứng chạc. Ở bên ngoài mà nó phải bên trong trước, chứ không phải là chứng chạc ở bên ngoài không đâu. Mình giả bộ mình làm tướng nhưng thật sự ra trong tâm mình tướng, cái quan trọng. Cho nên người ta nhìn qua cái bà A, cái cô B đó mà thân tướng họ chững chạc, họ trang nghiêm, từ lời nói, cái cử chỉ đến hành động đó, nó hợp với gì? Cái đạo lý của con người, nó hợp với cái sự tu hành của mình. Nhìn cái thân tướng người ta biết. Thì bây giờ người ta mới cho rằng cái người đó là cái người thiện. Thiện nha. Thế thì cái hạng người này thì quý vị ở đây chắc làm dễ đó, làm cũng được khá đó. Bây giờ chúng ta bước sang một cái bậc thứ hai nữa. Mình soi xét tự thân của mình quan sát cái thân của mình. Thấy rõ cái thân của mình, không còn lầm lẫn nữa, thì phiền não vọng tưởng nó tiêu mất. Bây giờ mình niệm Phật nữa, cái người niệm Phật này ấy, thì gọi là hiền nhân. Hồi trước đó là mình mới được thiện nhân, bây giờ mình mới được hiền nhân. Giờ tôi nói cái thân, thì bây giờ cái con người của chúng ta đó, cái thân này quý nhất, quan trọng nhất, quý nhất này, nó có gì bằng cái thân này? Cho nên người ta nói đây này, ta có con mà bị tai nạn giao thông chết rồi, rồi người ta đền bù, rồi gia đình cha mẹ mới nói bây giờ bạc đóng thì nữa cũng không bằng cái thân của con luôn, bạc đóng vàng cầu cũng không bằng cái thân con luôn. Như vậy là chúng ta xác nhận là cái thân của con người quý giá hơn, chứ không phải tiền bạc quý giá. Thế thì cái quan trọng của con người là ai cũng muốn giữ cái thân này cho nó trọn vẹn, nó lâu bền, nó không mất hết. Cho nên đầu năm quý vị đi cầu an là vì mình sợ năm nay đó cái vận mạng của mình nó không tốt, cái thân của mình nó bị yếu, thân mình nó bị bệnh hoạn, nó gặp tai ương nạn ác thì mình lắc đầu mình đi cầu an sợ lắm. Ở phía chùa Long Hoa này cái danh sách cầu an bao nhiêu, chứ còn chùa tôi danh sách cầu an 10.000 người thôi, đọc từ 8 giờ tới 1 giờ mà đọc 4 người người đọc dữ dằn thì họ sợ lắm, họ sợ bệnh hoạn, họ sợ tai ương, họ sợ chết yểu đủ chuyện hết, người ta muốn giữ gìn cái thân này. Nhưng đức Phật nó không được quý vị, không được. Bởi vì sao? Mình không có nhìn kỹ bằng con mắt tuệ giác của Phật, cho nên chúng ta không thấy được điều đó. Tôi mong rằng đạo tràng này quý vị nhìn bằng tuệ giác của Đức Phật để quý vị thấy được cái sự thật, cái thân của mình có phải thiệt hay không. Bây giờ chúng ta làm cái cuộc khảo sát để coi thử thôi nha. Đầu mình, chân tay là của mình. Thế thì bây giờ người ta cắt cái cánh tay này ra thì có phải là của mình đó không? Người ta gặp cái chân này ra có phải là của mình đó không? Các bộ phận này rời ra hết thì cái gì là của mình? Đó là tôi nói ở bên ngoài đó, đầu mình chân ta. Bây giờ ở trong, bên trong của mình có ngũ tạng, tim gan phèo phổi bao tử vân vân, quý vị lấy ra từng bộ phận hết đi thì cái gì của mình, để mình có một cái cuộc khảo sát, mình thí nghiệm mình mới thấy sự thật. Đó là chúng ta nhìn cái thân này bằng tuệ giác của Phật. Thì Phật dạy chúng ta cái thân này là duyên hợp giả tạm, đất nước gió lửa, y như cái nhà vậy. Thì gồm có xi măng là 1, sắt là 2, gạch là 3, nước là 4, thì 4 cái này hợp lại thở xây lên làm cái nhà y như cái thân này. Bây giờ gỡ ra, đặt gỡ ra, gạch để một bên, cờ bần để một bên, gì đó để một bên, bên hết, không có cái nhà đó. Tạm gọi là cái nhà, mà cái nhà này là duyên hợp giả tạm, không thật có. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nhìn như vậy á, thì cái xung quanh của chúng ta có thiệt không? Học chính cái thân này nó không thiệt rồi, không phải của mình rồi, thì cái xung quanh của mình là cái gì? Chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nhìn được như vậy đó, là chúng ta tiêu trừ được phiền não. Mà chúng ta không nhìn được như vậy, chúng ta không thấy như vậy đó, là phiền não mỗi ngày nó mỗi chồng chất, nó mỗi cột trói chúng ta khổ. Ai nói đến mình thì mình tự ái dồn dập, bởi vì mình không thấy bằng cái tuệ giác của Phật, mình thấy thiệt, cho nên mình tự ái dột dần. Còn khi mình hiểu được rồi thì ai nói tới mình là gió thổi mùa thu, đất nước gió lửa, mắt gì chữ lộ, vẻ đẹp. Nó chỉ như đó. Rồi chúng ta mới thấy cái thứ hai nữa, nó vô thường sanh diệt. Vô thường sanh diệt nghĩa là cái chuyện mất còn, cái chuyện sống chết không ai bảo đảm. Và bây giờ cái tâm của quý vị đó, quý vị bảo đảm được không? Về đứa con cháu làm giấy bảo đảm, nó bảo đảm được không? Cũng không được. Cái gì bảo đảm không được thì nó là vô thường. Thì mắc gì mình phải sân si, mắc gì mình phải cố chấp. Phật dạy chúng ta như vậy đó. Chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật mới là quý, mới là thực tế. Chứ không thôi họ nói mình đi chùa là mê tín. Ngay cả trong nhà mình họ cũng nói đó, chứ đừng nói người ở hàng xóm. Mấy cái bà nó mê tín. Cái này bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đó, bác sĩ nói đây này, đóng cửa chùa phải cắt thuê một nhà bao. Nếu mình đóng cửa chùa đó là mình sẽ cắt thuê một cái nhà bao. Còn thầy tổ mình hồi xưa nói đó là cắt được một ngôi chùa là phá hủy một nhà bao. Còn bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói đó là đóng cửa chùa phải cắt thêm một cái nhà bao. Bởi vì chúng ta đến đây đó, không phải là quái lại cầu cạnh xin xỏ cho Đức Phật, mà có gì đâu mà xin, không có gì hết. Mà mình đến đây đó, để mình học những cái lời của Phật dạy, rồi mình thực hành, mình tu tập để mình tự tháo gỡ cái khổ của chính mình. Trên đời này thưa quý Phật tử, ai cũng khổ hết. Nhỏ thì khổ theo nhỏ, vừa vừa khổ theo vừa vừa, lớn khổ theo lớn, nghèo khổ theo nghèo, giàu khổ theo nghèo, giàu ai cũng khổ. Chứ không ai dám dỗ ngược sinh tên không khổ. Mấy cái người mà nghèo đó, họ dò đến cái người giàu mà nói biết người giàu không có khổ. Tôi có hai bà Phật tử, mà hai cái bà Phật tử này thì đối nghịch với nhau, bà giàu bà nghèo. Cái bà nghèo đó, bà tới bà nói với tôi ra, chị ba Diệu Nghĩa đỡ hơn con, gia đình sẵn có tiền, còn con thì vất vả quá, chồng chết bây giờ mấy đứa con chạy tu chạy đáo chạy sớm chạy chiều cho mấy đứa nó có cơm ăn có áo mặc nó đủ chết rồi còn lo học hành nữa. Tôi nghe như vậy tôi cũng chia sẻ cái khổ mà thiếu tiền thiếu gạo thiếu cơm. Thì không lâu lắm chừng hai ba tuần sau cái bà Phật tử vào đó bà tới bà khóc. Bà khóc cái tôi, bà nói con khổ quá thưa thầy. Tôi nói ủa, cô mà cũng khổ đó nè, mát tiệm vàng mà khổ gì. Bà nói nè, thầy không biết chứ con khổ lắm. Tức là gan ruột nó nát hết, trong này nó mới đơn giản. Họ thấy con đem mặc quần mặc áo rồi sang trọng tốt đẹp, đi dép đi giày, chứ trong này nè tâm can con nó nát hết. Con kể thầy nghe, chồng con thì có vợ bé, hai thằng con trai thì hút, cái câu chìa khóa con giữ tối ngày không dám bỏ ra, hay bỏ ra ông cũng chết, ông mở lấy tiền nuôi bà vợ bé. Rồi hai thằng con nó gặp nó cũng chết, nó lấy vàng nó bán nó đi hút. Thầy coi con khổ không vậy, cái nháy xuống đất thầu để giải không? Khổ quá. Thế là tôi mới hiểu được nghèo giàu cũng khổ. Có phải vậy không quý vị? Khổ. Ở đây quý vị có vậy không? Có vậy không? Không nói ra chứ cũng nát ruột được chứ, phải không nè? Như vậy Phật cứu khổ chúng ta, Phật cứu khổ chúng ta. Còn một bà Phật tử tôi ở quận 5, bà có 5 căn nhà tất cả, 5 căn. Thế thì cuối cùng hết, không còn căn nào hết, đi thuê nhà ở. Bà mới nói với tôi thế này: thưa thầy, nếu con không phải là Phật tử, không, con không được nghe pháp quý thầy giảng là con thắt khổ con chết rồi. Vậy là đậu Phật cứu con. Năm căn nhà mất mà bình thường mà có gì, không nào đúng gì hết, mất hết năm căn. Thì không có gì cứ mở đường giờ đường, mở đường giờ đường vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian trước đó thì cái giá đền bù không bao nhiêu hết, cho nên mua lại không không được. Rồi cuối cùng hết rồi mướn nhà, mướn chung cư mà ở suốt trên lầu 3, lầu 4 vậy đó. Sáng mà đi xuống dưới đất mà mua thức ăn mà ăn sáng không á, leo cái từ lầu đó không, ngồi khóc 2-3 lần mới lên được. Già rồi khắp tốt, leo không nổi. Nhưng mà tâm vẫn bình tĩnh, vẫn an vui. Cái chuyện gì? Là do gì? Do hiểu được lời của Phật. Là Phật nói cái thân này nó đã như vậy rồi, thì tất cả những cái mà phụ thuộc của thân chung quanh của cái thân này cũng giống như vậy. Thế thì Đức Phật kể cái câu chuyện là cái nhà ông nhà giàu đó có 4 bà vợ tất cả, 4 bà vợ. Cái bà vợ thứ nhất đó là cái gì cũng cung cấp cho bà hết, quần là áo lược vải sồ, cơ sở cái gì mà ở ngoài thị trường mới nhất là ông mua ông cung cấp cho cái bà vợ, không thiếu cái gì hết. Mùa lạnh thì trang bị cho cái phòng lạnh, để mà sưởi ấm để cho không lạnh mùa lạnh. Thì mùa hạ thì trang bị cho cái phòng lạnh để ở không có, không có nóng. 4 mùa thay đổi thời tiết là đều trang bị cho cái bà vợ này đầy đủ hết. Đến cái bà vợ thứ hai á thì thua kém một chút, nhưng mà cái điều đặc biệt á là sáng phải thấy mặt, chiều phải thấy mặt. Mà bữa nào không thấy mặt bà vợ này thì bỏ cơm. Đến cái bà vợ thứ ba đó là quyến luyến, quyến luyến thương mến, quyến luyến không có rời. Còn cái bà vợ thứ tư thì bất hạnh, có vậy thôi chứ còn không đếm xỉa gì hết, lâu lâu cho vài ký gạo để cái đi. Sống sao là sống, không quan tâm. Đến khi ông phú hộ này ông sắp chết, ông mới kêu bà vợ thứ nhất tới, ông nói bây giờ bà đi theo tôi chết tôi không sống được đâu. Mà cái gì ở đời này tôi cũng lo cho bà hết, bây giờ tôi chết bà theo tôi xuống suối vàng thì vợ chồng chung thủy, bà thứ một cái không? Không bao giờ. Ông chết thì mặc ông, đâu có ở đời này mà chồng chết bắt vợ chết theo, chuyện vô lý. Thế thì ông cũng hơi buồn rồi, nhưng mà còn hy vọng ba bà này, mẹ bốn bà này có ai đi theo mình đó. Thôi không theo thôi, kêu bà vợ thứ hai rồi, tôi với bà là cái tình tàu can tắm mặn, vợ chồng sống chết có nhau. hồi tôi còn sống tôi thưa bà như vậy đó, bây giờ tôi chết bà có thể theo tôi xuống suối vàng không? Bà sụp xuống bà hơi buồn, chứ không có thắt mặt lên như cái bà tới chết sụp xuống hơi buồn. Rồi bà mới nói giọng lên này, ông chết bữa trước bữa sau tôi lấy chồng. Hết hy vọng. Bà này hết hy vọng. Rồi bà mới, ông mới kêu với bà thứ ba tới, ông nói cũng nói như bà thứ hai vậy. Bà thứ ba này mêu mao mêu. Rồi bà mới nói cái tình nghĩa vợ chồng, ông chết thì tôi lo làm đám tang, kèm tay cũng có, kèm việc cũng có, kèm mắt cũng có, đủ thứ kèm. Rồi tôi đưa ông tới mồ thôi, nhưng mà đừng có về nha, tôi rước thầy pháp tôi ế mới chết à. Ba bà mình có lỗ ba bà đó rồi, nghe có gì đâu cười. Và thứ tư nữa, ông mới xin lỗi, ông kêu tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà nhé. Hồi còn sống tôi cũng ít quan tâm đến bà, lâu lâu thì cũng cho ít ký gạo với tôi, chứ còn đối với ba bà trước thì tình nghĩa tôi với bà kém hơn. Bây giờ tôi chết rồi bà có thể theo tôi xuống suối vàng không? Bà khóc quá trời, bà nói ông tới đâu tôi theo tới đó. Cái bà này trung thể vậy đó. Quyết liệt, tức là ông tới đâu tôi theo tới đó. Như vậy bốn bà vợ này, Đức Phật thí dụ tất cả chúng ta đều có đủ bốn bà. Đủ bốn bà. Cái bà vợ thứ nhất Đức Phật thí dụ cho cái thân của chúng ta. Nãy giờ tôi nói cái thân đó, bây giờ tôi thí dụ cái bà vợ thứ nhất. Còn ba bà, Phan nói nha, thì sao nói. Nói bà thứ nhất rồi, dù cho cái thân của chúng ta. Có phải cái gì trên đời này mình cũng phục vụ cho nó có phải? Bây giờ lỡ như mình đi xe mà họ nhét mình ngồi chính giữa, mình nói mình bớt không? Phải ngồi cái cửa ngoài đặt gió nó mát. Họ nhét vô giữa là phải bưng mình rồi. Thấy cái mùa nóng thì mình có quạt, có máy lạnh. Mà mùa lạnh thì mình có máy sưởi, tức là để cung phụng cho nó đi. Ai mà động tới mình thì một ăn một thua chứ không bao giờ nhìn được. Thế thì lúc mà mình phát thở rồi, rồi đạo tiền nó tới, nó lấy cái bao ni lông nó chồng vô rồi nó quấn lại, nó sao mình không lá. Sao có gì không ra dùng tôi chút, làm thêm gì cho nó quấn. Có phải tệ không? Thiệt là tệ. Vậy mà bây giờ không thua ai, dứt khoát không thua ai. Mà chừng đó đạo tiền nó quấn rồi, nó chồng cái bông bao ni lông vô cũng làm thêm được. Rồi cái nó đậy nắp lại, nó két kèo, sao không nói tao ngọt quá bay. Đem vô lò thiêu đốt, sao không nghe nói nóng quá bay. Ai làm gì làm. Cái thì bà vợ thứ nhất của chúng ta là cái thân của chúng ta. Vợ mình có ngon mình cự, mình cự mấy cái người đó là đáng cự rồi. Không ai cự hết trơn. Rồi anh em mình đấm đá với nhau, dành từ thước đất rồi chửi lộn với nhau, đem ông bà ra mà đấu đá thì sao, lúc mà nó chồng cái bao nhiêu lâu không ai cử gì trước đó. Nghĩ tới đó mình thấy tủi không cái gì. Nghĩ đến Phật dạy mình như vậy mình thấy mình xấu hổ không? Bây giờ mình ăn thua đủ với dòng họ mình ăn thua đủ với anh em mình là gì? Có hai thước đất, không có nhiều gì trên. Mà tất cả ông bà để lại, nhưng mà dành nhau giáp giao chén. Tôi mới nói giỏi cái chén này, đang mốt đậu tiền nó tới, nó trồng cái bao nhiêu lâu mà giáp giao chén đó. Lúc đó chúng ta buồn thật. Thế thì khi mà quý vị nhận được cái sự thật của cái thân này, nó là duyên hợp, nó là giả tạm, nó là vô thường, thì tất cả những cái gì chung quanh của chúng ta đều là già, là vô thường, hay phiền não chúng ta không còn. Thì chừng đó quý vị niệm Phật dễ rơi nước tâm được, còn một chút nữa. Lúc đó niệm Phật dễ rồi đó, bởi vì chúng ta hiểu được cái sự thật, các pháp ở trên thế gian này, sự vật trên đời này, nhà cửa ruộng vườn ao hồ cho đến cái thân thể của chúng ta, nó là vô thường, nó sanh diệt, có cái gì thì sẽ hết. Cho nên chúng ta niệm Phật rất là dễ. Thì bây giờ quý vị được gọi là thiền nhân. Cái lúc đầu là thai gia đổi thành, bây giờ là thai xương đổi cốt, chứ không còn thai gia đổi thành mà thai xương đổi cốt. Bây giờ mình niệm Phật rất là dễ dàng, không hơn không thua, không phải không trai nữa, nhưng mà chưa được chứng tâm. Còn một giai đoạn nữa, còn một cái khúc quanh nữa thì chúng ta mới chứng tâm. Bây giờ đến cái phần thứ ba, tức là mình phải thấy được sự thật của tâm mình. Cái thứ hai là mình thấy sự thật của cái thân rồi đó, bây giờ mình thấy sự thật của cái tâm mình. Cái chặng đường này, mình thấy sự thật của cái thân rồi đó, bây giờ mình thấy sự thật của cái tâm mình. Cái chặng đường này, cái chặng đường này là chặng đường quan trọng. Liên Trì Đại Sư nói, mình nhận thấy được cái tâm thật của mình rồi mình niệm Phật, thì người niệm Phật như vậy đó gọi là thánh nhân. Tôi mới coi cái bộ phim mà thôi tôi đi giảng trên Hoàng Pháp, quý thầy cho tôi về tôi xem, thì cái sư cô Thích Nữ Giác Pháp 28 tuổi, cô đi hộ niệm cho một cái đám tang, khi cô về cô bị tim, cô chết. Thì khi mà cô chết á, thì cái gương mặt của cô nó tái, người chết mà tái xanh, nhưng mà không có một vết sẹo nào, bởi vì qua một cái cơn tim cô chết chứ không có nằm bệnh viện 5 tháng 3 tháng gì. Cho nên cái gương mặt của cô cái vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà cái màu đi không à. Tu cái pháp môn tịnh độ, cho nên cái vị đi trưởng đó mới để cái sư cô giác pháp này nằm ở cái giảng đường đó, rồi trong chùa đó niệm Phật. Hai viên nhau niệm Phật suốt ngày đêm, 7 ngày liền như vậy. Thì cái lạ một chỗ là đến cái ngày thứ tư đó, thì cái gương mặt của sư cô này hồng hào, mà đẹp hơn là cái hình lúc chưa chết. Quý vị thấy một cái điều rất kỳ lạ, lúc chết thì cái gương mặt nó tái, mà để đó rồi các đi trong chùa đó niệm Phật, đến ngày thứ tư thì cái gương mặt nó hồng hào. Mà đặc biệt là hai cái lỗ tai của sư cô nó đỏ giống như là trái cà chua mà ửng hồng, hai cái lỗ tai. Đến ngày thứ bảy thì vị đi trưởng đến mới dỡ cái màn quang minh ra, mới khám xét thì nắm cái da tay kéo ra thì là bình thường, cái tay nó dịu dàng, thở ra thở vô, cái chân cũng bình thường giống như người ngủ. Đó là một cái kỳ quan mà con người chết 7 ngày rồi không trưa không sình, mà cái da thịt lại hồng hào đẹp hơn cái hình lúc mới chưa chết. Rồi bây giờ các vị trưởng lão mới quyết định là đem cô dân vô trong cái kim quan liệm, thì sắp sư cô giáo pháp dạy ngồi xếp bằng, bỏ vô cái quan tài để ngồi, rồi kia đi thiêu. Xương của sư cô có 5 màu, đủ 5 màu, miếng xương nào cũng 5 màu hết, chứ không có 1-2 miếng, mà cả toàn cái bộ xương của cô nhặt lại rồi thì đều là xá lợi cả, năm nào đấy. Rồi một cái kỳ lạ nữa là khi mà đem cái xương của cô đó về chùa thì ở trên trời có một cái luồng mây, mà cái đám mây, giữa cái đám mây có một cái hình tròn màu lam, chứ không phải màu đỏ như mặt trời mà màu lam, giống như cái áo lam của quý vị vậy. Nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa xuống nóc chùa đó thì màu hồng, ở trên nóc chùa thì nhìn thấy màu hồng, toàn bộ màu hồng hết, mà nhìn lên cái đám mây là thấy cái vòng tròn đó là màu lam. Thế thì tôi mới hiểu cái này, đó là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Bởi vì mười đức hiệu của A Di Đà Phật có cái siêu nhật nguyệt quang, tức là sư cô này vãng sanh về Cực Lạc, và cái ánh sáng từ nước Cực Lạc đó mà rọi chiếu về cái ngôi chùa chỗ mà cái xương của sư cô còn để lại đó, mà nó xuyên qua tất cả các pháp giới, tất cả các hành tinh khác mà không chướng ngại, gọi là siêu việt nguyện, siêu việt nguyện quang, tức một cái loại ánh sáng mà nó siêu việt hơn là ánh sáng mặt trời, hơn là ánh sáng của mặt trăng, gọi là siêu việt nguyện quang, mau nhiệt quá. Sư cô có 28 tuổi, đâu nói người tu mau, người tu lâu gì đâu. Thế nè, mà do cái công phu của người đó thực tâm mà kết quả như vậy, chứ không đợi là 70 tuổi, 80 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi gì cả. Mà sư cô sinh năm 1977, sư cô có nói với huynh đệ rằng sư cô thấy cái thân của sư cô bệnh hoạn, thấy bệnh hoạn sư cô biết rằng sư cô không sống lâu. Bây giờ sư cô hạ quyết tâm để mà niệm Phật, chứ không biết mình chết lúc nào, thì sư cô đau tim, chết lúc nào. Chứ không nợ sư cô đi mổ niệm cho một cái đám tang, do sức khỏe nó mệt quá nên ngất xỉu, sư cô chết liền. Như vậy là mình soi rọi lại tâm của mình để chi? Để mình hiểu rõ cái tâm của mình, rồi không loạn động mình. Rồi bây giờ mình niệm Phật thì cái người niệm Phật như vậy đó gọi là thánh nhân. Bây giờ Đức Phật chia ra đó, thân này, cái tâm này là có hai thứ, tâm thiện và tâm giả. Hay nói một cái danh từ chuyên môn đó, gọi là vọng tâm hay là chân tâm. Đó là tôi nói theo danh từ chuyên môn. Còn cái thông thường chúng ta hiểu là tâm thiện và tâm giả, chứ không phải nói tâm mà nói bình thường. Bây giờ chúng ta soi rõ thử cái này, chúng ta chiêm nghiệm lại tâm của mình rồi. Hàng ngày mà chúng ta sống với cái tâm phân biệt, có phải, có trái, có thiện, có ác, có giả, có chân, có sáng, có tối đó, cái tâm đó là cái tâm vọng, chứ không phải tâm thiện của mình. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh mê và Phật giác, thì mình phải biết mình mê cái gì và Phật giác giác cái gì. Mê thân và mê tâm. Vì vậy cho nên ấy, tôi nói là chúng ta niệm Phật ở cái giai đoạn thứ hai gọi là thiền nhân thì dễ, nhưng mà niệm Phật đến giai đoạn thứ ba để trở thành thánh nhân hơi khó, là vì chúng ta còn cái chấp, còn cái tâm cố chấp. Khi nào mình dẹp được cái này, mình phá được cái này, gọi là phá hết cái mê mờ, cái vọng tưởng, thì chúng ta trở thành thánh nhân. Giờ tôi chứng minh trong kinh Kim Cang để quý vị thấy. Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm thế nào để hàng phục được tâm. thì thay vì Đức Phật phải dạy cho tu Bồ Đề phải tu niệm xứ, cứ niệm xứ quán, hãy quán tu như vậy thì mới là dẹp được cái loạn động, mới hạ phục được đó. Đức Phật phải dạy trưởng lão tu Bồ Đề cái pháp tu như vậy. Ở đây chúng ta không thấy rằng Đức Thế Tôn dạy cho trưởng lão tu Bồ Đề tu cái pháp nào cả, hoàn toàn. Mà Đức Thế Tôn nói với trưởng lão tu Bồ Đề là, này tu Bồ Đề, ông hãy làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn. Mà kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập, như vậy mới gọi là hàng hồ cấp. Chúng ta mới nghe qua thấy nó khó hiểu quá. Mình đang tu, tâm mình còn lộn xộn, còn lăng xăng, mà Phật biểu mình làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn, làm sao mà làm? Xin lỗi, Đức Thế Tôn không làm được gì hết. Phật độ những người nào có duyên với Phật, chứ còn vô duyên Phật độ không được. Thế thì làm sao mà mình làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn được? Mà kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập vô dư niết bàn. Cái câu thứ hai đúng không? Mình mới nghe qua cái câu thứ nhất nên mình hết hồn, nhưng mình nghe cái câu thứ hai nên mình thấy rõ ràng. Đâu có chúng sinh nào nhập, mà cái tâm vọng tưởng của mình là chúng sanh. Quý vị biết trong kinh Đức Phật, một cái khải móng tay của chúng ta đó là có 96 lần tâm sanh diệt. Một ngày có 13 ức cái tâm sanh diệt, đó là chúng sanh. Mà bây giờ mình để cho nó yên đó, nó yên tức là nó nhập niết bàn, nó không sanh khởi nó tức là nó nhập niết bàn, nhưng mà kỳ thật có ai nhập đâu. Thế thì tôi kể cái chuyện hồi Đức Phật quý vị nghe. Có một vị trưởng lão, mà vị trưởng lão này á là làm giáo tọa dạy cho các vị tỳ kheo thông suốt kinh điển, giáo lý rất là uyên tâm, nhưng mà ngài chưa chứng quả là thôi. Cho nên Đức Phật vỡ là ông Sa Môn bụng rộng. Ý Đức Phật nói là trong bụng không có gì hết, ở ngoài thôi chứ trong không có gì hết. Phật vỡ ông là Sa Môn bụng rộng. Ông nghe, ông có buồn, ông có tự ái, nhưng mà ông biết là Đức Phật nhắc nhở nhân giỏi về cái mặt giáo thôi, còn về cái sự tu chứng mình chưa tu. Ông ơi, lãnh lễ Đức Phật, xin Đức Phật vào tìm một cái nơi nào ẩn dật yên tĩnh để con tu. Đức Phật cho phép. Thế thì vị trưởng lão này phải đi vào một cái khu rừng, để nó có 30 vị A La Hán đang tu tập ở đó. Này, vị Sa Môn này mới đảnh lễ các vị A La Hán này: quý ngài dạy cho tôi, chỉ cho tôi cái cách tu hành để tôi được giác ngộ. Thì quý vị này họ lánh mặt hết, bởi vì những vị này là học trò của quý vị trưởng lão này. Bây giờ học trò mà dạy thầy làm sao dạy được, cho nên các vị này họ lánh mặt. Còn có một vị nhỏ nhất mới có 9 tuổi thì ngài ở lại đó. Thì vị trưởng lão này mới đến với đảnh lễ và xin vị A La Hán 9 tuổi này dạy cho mình cái pháp để giác ngộ, tu để giác ngộ. Vị trưởng lão nhỏ này phải nói: được rồi, nếu mà ngài muốn thì tôi chỉ cho. Bên cạnh có cái ao này nè, ông nhảy xuống ao. Thì vị trưởng lão này nhảy xuống ao, lên quần áo ướt hết, Cô nhảy xuống ao, nhảy xuống ao lên, quần áo ướt hết, cô nhảy xuống ao, nhảy xuống ao ba lần như vậy. À, thế là không dạy cái pháp nào cả mà dạy nhảy xuống ao. Thì vị trưởng lão này mới thấy được là, bởi vì đầu tiên hết vị trưởng lão này thấy cái vị la hớn 9 tuổi này là học trò còn cái tâm thân vị bị thử, khi mà nhảy xuống ao lên ba lần đó thì cái tâm bị thử thì phát hiện không còn thấy thầy trò mà thấy được cái bình đẳng, thấy được ở trong tâm của mình không còn cái chấp nữa. Sau đó lần thứ ba nữa thì vị trưởng lão này chứng quả là do cái vị trưởng lão nhỏ này biểu dạy cho ngài và vì còn cái chấp nhỏ nhặt, cho nên chúng ta niệm Phật chưa dứt tâm là vì chúng ta còn cái chấp. Một lần khác, một ví dụ khác để quý vị thấy, thì có một vị tu sĩ, vị này tu rất là lâu năm mà tu rất là nghiêm mật, kinh kệ thì thuộc là hầu hết, giáo lý nói tới đâu thì ngày đó thao thao bất tuyệt. Nhưng mà ngài chưa giác ngộ được. Một hôm vị tu sĩ này đến gặp một vị thiền sư cao đệ để xin bái mạng, để phụng mạng, để xin học. Thì vị thiền sư này hứa ba hôm nữa ngài mới giải đạo. Thì vị tu sĩ này cũng ngồi chờ ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba để mà vị thiền sư này giải đạo. Ngài không dạy gì hết mà ngài chỉ cái cách dạy cái cách đá dế chơi, cái gì thấy ngộ không nè. Ngài lấy một cái hộp, trong đó có bỏ mấy con dế rồi, ngài khoét 6 cái lỗ, rồi ngài lấy dế ngài dán 6 cái lỗ lại, ngài chừa một cái, rồi ngài biểu cái vị tu sĩ đang ngồi nhìn trong vào cái lỗ đó coi phải mấy con dế trong nó làm sao. Ba ngày như vậy đó, coi con nào ưng ý đi đá thì chắc ăn, bữa nào quý vị về làm thử bữa điểm đá dế cho nhà quê mình dế chứ gì. Như vậy 6 cái lỗ đó là 6 căn của chúng ta, chứ không phải chơi đá dế thiệt đâu. Tích 1 tích 6, 5 cái lại là còn một lỗ, tức là đóng 5 căn còn chừa lại một căn, tức là ý căn, còn chừa lại cái tâm ý đó. Nhờ ngồi đó mà chăm chú vào cái lỗ đó, không có tán loạn, đến ngày thứ ba thì đặt quả là tức là đá dê ăn rồi đó. Có bao giờ dùng cái phương pháp đó, thí dụ đó, thực tập đó mà chỉ cho cái pháp tu là đóng chặt năm căn thì có gì đâu. Bây giờ chúng ta để năm căn của chúng ta nó rong ruổi, cái tâm của chúng ta nó phan nhiên chạy theo sắc trần, cho nên chúng ta khổ liền, chúng ta chấp nhất, cái đó là cái bệnh nặng nhất mà người tu của chúng ta không được dứt tâm, không được chứng thánh quả là vì cái tâm chấp dứt của chúng ta, nó là vọng tưởng, nó là sai lầm. Có một câu chuyện ngộ ở trong Gốc Nhà Cát Đá, câu chuyện của Nhật Bổn, tôi kể cho quý vị nghe. Hai vị thiền sinh, vị thứ nhất tên là Tăng Khâm, vị thứ hai tên là Abido. Hai vị này đi đường đến một cái khoảng đường lầy gặp một cô gái người Nhật Bản mặc áo kimono xinh xắn đứng bên cái khoảng đường lầy đó, mà cô gái này không làm sao qua được, bởi vì lầy bây giờ lỗi thì lắp chết lắp áo hết, áo đắt tiền nữa, cô cứ do dự muốn đi qua nhưng không biết làm sao. Thì hai vị thiền sinh này đến đó, thấy cái tâm trạng là cô gái này muốn qua cái khoảng đường đó, cho nên tăng lăng mới hỏi cô bé muốn sang khoảng đường này này phải không. Cô bé gật đầu, thế là tăng lăng bế cô bé đó qua khoảng đường này. Thì Epino thấy cái hành động Epino bực mình, bực mình tu mà bế một gái người ta lại khá đúng vậy là phạm giới rồi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, từ ngày đi tới đó là bế gái trong qua cái đoạn đường này đó. Cho nên tăng rằng rất là khó khổ tâm, thấy cái việc làm khổ tâm. Rồi cô gái qua đoạn đường này là cô gái đi một cách thoải mái, hai vị thiền sinh này cũng đi một cách thoải mái, nhưng mà trong hai vị thiền sinh đó có vị thiền sinh Aikido là khó chịu, còn tăng lâm thì rất là bình thường. Đến một cái tàn cây bên vệ đường đó, hai người mới ngồi xuống gốc cây đó nghỉ mát, thì Aikido mới đem câu chuyện ra mà hàng học dạy lời tăng lâm. Thế thì sao bạn làm như vậy? Bạn có biết rằng chúng ta là đệ tử Phật Thích Ca không? Mình đang giữ giới luật trong người có phải không? Thì mắc gì phải là ôm cô bé, bế cô bé trong qua khoảng đường này đó, làm như vậy không sợ phạm giới, có chừng đọa địa ngục đấy. Chửi quá trời, làm cho một hơi tăng ra nó nói ủa, mình bỏ cô gái ấy ở khoảng đường này kia rồi mà, chính bạn là người mang cô gái ấy đến đây. Câu chuyện nên nói nghe quý vị hiểu sao, quý vị hiểu. Có phải là chấp không? Có phải là cái tâm vọng vọng tưởng khởi lên không? Còn tăng đang làm là làm cách giúp đỡ, làm cái bồ tát hạnh không dính dấp gì cái tâm, cho nên người ta không khổ. Còn mình đã không làm cái hành động đó, mình chấp cho nên mình khổ. Thế thì trong đạo Phật của chúng ta đó nói rõ ràng như thế này: người xuất gia tu mà chấp thì bỏ địa ngục, còn người thế gian đó chấp thì khổ. Có một cái bà này, bà nhơn hậu lắm, bà về quê bà làm hồ mã cho ông bà, ông mới thấy, bà mới thấy trong xóm đó có cái thằng bé đó, cha mẹ nó chết đi chăn vịt, mà ta đánh đập nó cho nó ăn cơm mà hành hạ nó tội nghiệp quá. Bà mới xin, bà dẫn nó ra ngoài quỹ ban làm giấy làm tờ, có hai người chứng đàng hoàng làm con nuôi, bà bảo lãnh rằng là bà nói đàng hoàng chứ là bà sẽ bảo lãnh đứa bé này ăn học thành nhân suốt đời, làm giấy làm tờ đàng hoàng. Thì tương lắm, nghĩa là không có con mà giờ xin được cái thằng con ở dưới quê nó hiền hậu, nó chất phát, nó bay về văn mực mừng, nó bị khoe cùng hết trơn. Nghĩa là cái gì bà cũng chu cấp cho nó đầy đủ hết, nhưng mà có một điều em phải giận nó, nó là cái gì bà phiền lòng đã nói. Cái thứ của mày là cái thứ trôi sông lạc chợ, nhờ tao á chứ không có tao giờ ra đường không đất mà cứ như vậy mày mỏi hoài. Mà lúc còn nhỏ thì thằng bé nó thấy nó nghe cái câu đó cũng không có gì nặng, nhưng mà dần dần nó cứ nó nghe dần dần nó thâm nhập vào trong trí óc, nó thấy nặng, bị sốc nặng, nó chịu hết rồi. Tức là đến khi mà nó học hết cấp 2 rồi cái trình độ của nó, là sự hiểu biết của nó cũng tương đối rồi, mà bà cứ đem cái câu đó là bà mắng nhiếc không à, nó bỏ nhà nó đi. Thế thì một cậu bé 16, 17 tuổi ở dưới quê lên thành phố, ai không, không có thân nhân, không có bà con, không có dòng họ, bây giờ nó ra đường thì nó trở thành cái gì quý vị biết? Trở thành tệ nạn của xã hội. Rồi nó đi theo cái bọn xấu, nó đi ăn cắp xe đạp, nó đi giật giọt, rồi nó đi bán heroin, cuối cùng nó nghiện heroin đưa vô trong trại. Bây giờ nó nhũn nào, sống như mà giống như cục thịt di động thế thôi, do cái chấp chứ có gì đâu, do cái chấp. Mình đây là cái người ân nhân, cái người mà nuôi dưỡng nó là cái người được mình cứu vãn, những cái này những cái khác mắng nhiếc con nít, nó cảm thấy nó bị sốc, nó bị xúc phạm, cho nên nó bỏ nhà nó ra đi. Thế bây giờ nó trở thành tệ nạn của xã hội thì có phải do cái chấp của mình mà đứa nhỏ nó khổ, chẳng những khổ nó mà làm khổ cái xã hội? Đó là tôi nói người thế gian chấp. Bây giờ bà đã có ân hận suốt rồi, nhưng mà thốt lại cái lời đó nó hốt được không, sửa lại cái điều đó có sửa được không? Không được, là do cái chấp của chúng ta. Còn người xuất gia mà chấp như hai vị hiền sinh đó là bỏ địa ngục chứ không đi tới đâu cả. Như vậy chúng ta nhìn thẳng, nhìn kỹ vào tâm của mình để mình thấy cái tâm của mình là tâm vọng, tâm của mình là tâm giả, tâm thiệt, thì chúng ta không có chấp. Chúng ta hằng sống với cái tâm thật này của chúng ta. Chúng ta đừng nghe Đức Phật nói con người này giả rồi chúng ta bỏ hết, sai lầm. Trong cái giả của chúng ta có cái thiệt, đó là cái chân tâm thừa trú. Thiệt mình mới tu chứ giả mình tu làm gì? Chúng ta trở về với cái chân tâm thừa trú là về chúng ta dẹp bỏ cái vọng tâm, chúng ta phá được cái ngã chấp, cái pháp chấp. Hai cái chấp này là nặng nề nhất. Mình chấp cái thân này là thiệt của chúng ta, mình chấp là cái mà nó lệ thuộc vào cái thân này cũng thiệt của ta, tức là cái của ta, cái ngã và cái ngã nở, hai cái này Phật nói nó đều là vô ngã. Cái bản thân này nó vô ngã vì nó duyên hợp, và tất cả cái gì mà phụ thuộc vào cái thân này, cái hoàn cảnh ở bên ngoài, nó cũng là duyên hợp, nó cũng là giả có. Cho nên chúng ta nhận được như vậy, thân này, tâm này nó không thiệt với chúng ta. Bây giờ chúng ta niệm Phật mới được chứ không, chứ còn chúng ta niệm Phật mà cái chấp của chúng ta không dẹp được, cái ngã và cái ngã sở chúng ta chưa phá được, chúng ta còn mê lầm, thì không bao giờ chúng ta niệm Phật được chứ không. Như vậy bây giờ quý vị mới là thánh nhân, thiện nhân, thiền nhân, rồi thánh nhân. Thế thì Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta hôm nay tôi nhắc lại để quý vị làm cái tư lương, để trên cái lộ trình tu hành của chúng ta phải từng bước một, chứ còn không thể một sớm một chiều mà từ phàm phu tục tử này chúng ta trở thành thánh nhân liền không được, mà phải có từng giai đoạn. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn thay tâm đổi tánh, mà muốn thay tâm đổi tánh á là trước hết phải thay da đổi thịt, rồi thay da đổi thịt xong rồi thay xương đổi cốt, rồi mới thay tâm đổi tánh. Thì chính cái giai đoạn cuối cùng thay tâm đổi tánh này thì Liên Trì Đại Sư nói chúng ta niệm Phật mới được dứt tâm. Chúng tôi mong muốn tất cả quý vị niệm Phật chứ Phật. Bởi vì đây là cái mong muốn cuối cùng của chúng ta. Nhưng riêng về tịnh độ tông đó, đây tôi nói riêng này, nguyên về riêng về tịnh độ tông, thì có một cái mầu nhiệm là chúng ta còn được sự gia vị của Đức Phật A Di Đà. Còn cái oai lực của Phật A Di Đà, chúng ta nói như vậy là chúng ta tự tự lực, từ cái thiện nhân rồi hiền nhân rồi pháp nhân, đó là chúng ta tự tự lực. Nhưng ở cái tông tịnh độ này còn có một cái mầu nhiệm nữa là cái oai lực của Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện để độ sanh thì chúng ta tin tưởng nơi cái lời phát nguyện của Phật A Di Đà, chứ không có gì chúng ta cần ngại. Tôi nói năm ngoái, năm hai năm rồi, tôi có hai cái việc mà tôi giúp cho hai cái người đó niệm Phật vãng sanh mà rất là hiệu quả. Cái việc gần đây là tối mùng 10 tháng 7, cái anh này 46 tuổi, đau gan, ở đây là gan tràn mật, nó vàng hết, mình mãi của anh nhìn thấy chuối chín vàng. Thì anh mới nói bà vợ đến chùa thưa với quý thầy đến cầu kinh cho tôi. Thì bà vợ bà tới bà nói sáng hôm đó là chùa tôi tổ chức lễ Vu Lan cho nên cũng bận lắm. Tôi nói tôi cố gắng mấy thầy trò đi. Tôi xuống tới nhà đó là 10 giờ. Tôi thấy anh nằm thở dốc, nhưng mà thấy tôi để anh chắp tay chặt. Thì cái sâu chuỗi 18 hộ còn nằm ở trên tay lần thông thì chưa biết, thấy sâu chuỗi còn nằm. Anh mới đến thầy quy y cho con có pháp danh đi thầy. Nói cái tiếng còn rõ ràng như vậy. Tôi nói thôi được, đem ra bỏ đi. Tôi truyền ra quy ngụ dân, cũng làm gọn vậy thôi. Xong rồi tôi mới sám hối hồng danh bảo sám nghi thức. Tôi nói gia đình con, hai đứa con, bà vợ, tôi với mấy người Phật tử nữa lại hồng danh. Lại xong rồi tôi phải nhắc cái ghế khai thị, tôi nhắc nhở đâu chừng 5-7 phút gì đó tôi về. 3 giờ khuya bà vợ đến báo là chồng con chết rồi. Thế thì cái hiện tượng mà chồng con chết á, con thưa thầy là thầy mừng. Chồng con bảo em đến niệm Phật phụ với anh. Bà vợ có tưởng đó ông chồng nó gạt, thấy mệt quá, thiệt mệt lắm, một hơi ướt mặt mày. Bà vợ lấy khăn lau mát cái tay rồi niệm Phật đi. Thì bà vợ chắc cái ghế còn niệm Phật, ảnh cầm cái phái quy y, tôi có làm cái phái quy y, cái tay để cái phái quy y ở ngực, cái tay làm cái sâu chuỗi 18 hộp, cái miệng niệm tới chữ Phật cuối cùng là chết. Bà vợ đến thưa với tôi thì tôi đến tôi hộ này. Như vậy có nhiều người nói cái này, cái quan niệm thế này. Cái người đó họ hồi sống họ đâu có đi chùa, họ đâu có niệm Phật, đâu có ăn chay, mà cần chết rồi đòi tụng kinh rồi hành hạ mình như vậy. Mình chê. Quý vị từng nên có cái tư sai lầm, sai lầm lớn. Cho nên cái người mà hấp hối mà sắp chết đó, quý vị biết họ cái tinh thần họ, tâm trạng của họ khổ dữ, họ đau khổ lắm, họ chớ giới. Bây giờ lúc đó họ cần có một chỗ dựa, mà họ dựa lúc bây giờ họ dựa chứ không có cách nào để họ dựa được an ổn. Chỉ còn có cái danh hiệu Phật và cái người trợ duyên đến với họ trong lúc này, họ nghe danh hiệu của Phật, họ nương với danh hiệu của Phật, họ nương tựa với Phật là điều cần thiết đối với họ, và rất là cần thiết. Chứ chúng ta đừng có cái quan niệm bình thường như ở ngoài đời nữa, bánh kết đi bánh quy lại, thôi con sống cho tới chùa đi cúng dừa đi làm công quả, nuôi tới chùa thì bây giờ chùa mới tới tụng kinh chứ, không có tới cái léo hắn tới cái cổng chùa bây giờ gần chết kêu mình tới làm gì, vô ích. Đừng có quan niệm đó sai. Cho nên cuộc đời tôi kinh nghiệm và tôi giúp cái gì, cái người thứ nhất không phải ở Việt Nam mà ở bên Mỹ mà tôi giúp được, tôi làm được. Rồi cuối cùng cái là tôi đắp y chuẩn bị lên chùa sám hối ngày 14 tháng 10 thì bên Mỹ bà vợ điện qua là chồng con chết. Mà tôi đắp y chuẩn bị lên cái điện thì điện thoại reo, tôi nghe là chồng con chết rồi. Thế thì vợ ngồi niệm Phật chung với ông chồng. Mà bà vợ có khen là tôi nuôi ông mấy năm nay mà sao bữa nay tôi thấy gương mặt ông đẹp quá. Ông chồng nói bà muốn đẹp cho tôi bà niệm Phật như tôi đi. Thế này ông chồng lại rủ bà vợ niệm Phật trong giờ phút lâm chung có kết quả. Người thứ hai là mùng 10 tháng 7 vừa rồi ở vườn 6 thành phố Vũng Tàu có kết quả. Nhưng rất tiếc đem đi chôn không có thiêu cho nên mình không kiểm tra được. Rõ ràng có kết quả. Thế thì hôm nay bài giảng đến đây tạm kết thúc. Mình sẽ hẹn quý vị ở dịp khác và tôi trao đổi với quý vị một cái bài giảng, một cái đề khác. Tôi nghĩ rằng thay da đổi thịt thì chắc quý vị có thay rồi, nhưng mà thay xương đổi cốt thì chắc chưa. Kỳ này ráng về thay xương đổi cốt đi, rồi kỳ tới nữa mình thay tâm đổi thần nha. Thế nào mình cũng làm được.
Cuối hôm hòa thượng ngồi lái lại dân lá cho đạo tràng chúng con được dân lời gặp điều. Mời toàn thể đạo tràng khởi thân chắp tay ra như. Ngàn năm bát nhà nát thân lưu, ngàn năm diệu pháp mở đường khai tâm. Ngàn năm trí sáng không lầm, ngàn năm còn mãi diệu tâm sáng ngời. Ngưỡng bạch trên hòa thượng pháp sư, đã nhiều năm nay đã hơn 40 khóa tu Phật thất được tổ chức tại Ni viện Long Hoa, là hơn 40 lần hòa thượng về đây dùng diệu tâm khai mở cho chúng con ngộ nhập giáo nghĩa huyền vi. Từ đó đã chấp cánh cho lý tưởng giải thoát chúng con bay cao, bay xa, đã chấp cánh cho định lực vãng sanh chúng con thêm kiên cố. Ngưỡng bạch trên hòa thượng pháp sư, cuộc đời còn có không không, trăm năm di chỉ tấm lòng mang theo, dù mai này có đi đâu về đâu, trên mỗi bước đi trong từng nếp nghĩ, thì trong tâm thức của chúng con những lời dạy của hòa thượng trong buổi pháp thoại sáng hôm nay sẽ là tư lương, là hành trang cho chúng con trên bước đường tu tập. Trước khi dứt lời, đạo tràng chúng con xin đốt nén tâm hương ngưỡng nguyện hồng ân mười phương chư Phật từ từ gia hộ trên hòa thượng được pháp thể tinh an, Phật sự viên thành, chúng sanh độ tận, ngài mãi mãi là ngọn đuốc về soi sáng cho chúng con trên bước đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch trên hòa thượng giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng, giờ đây buổi pháp thoại đã thành tựu viên mãn. Chúng con cùng thỉnh hòa thượng khởi niệm hồi hướng.
Thank you.
ban nghi lễ tiến lên cung thỉnh hòa thượng Hồi Quy Phương Trượng.